Buổi gặp gỡ đầu tiên của bộ tứ sau những ngày hè xa cách vẫn diễn ra tại nhà Ngân, nhưng không khí có phần gượng gạo. Ngân ủ ê dù đã cố gắng lắm để tươi tỉnh cùng bè bạn. Từ hôm ở quê về, thấy mẹ nằm mệt mỏi trên giường bệnh, Ngân lo cuống. Trong nỗi lo còn có một niềm linh cảm quặng thắt nào đó mà Ngân cố gắng không nghĩ đến, nhưng nó vẫn thường xuyên ám ảnh. Ngân về hôm trước, thì hôm sau mẹ ra viện. Ngoài bệnh đau đầu cũ, mẹ còn bị đau tức vùng ngực và khoang bụng. Những cơn đau dữ dội, nhưng các bác sĩ chưa chẩn đoán ra thứ bệnh gì cụ thể. Cũng trên đường từ bệnh viện về nhà, Ngân gặp Nam đi ngược chiều. Chính Ngân cũng chưa muốn thông báo với bạn bè rằng mình đã về Hà Nội sớm hơn dự định. Ruột gan cô rối bời. Xanh xao đến thế mà mẹ cứ lo cho công việc. Mẹ bảo cô Nhàn phải làm thay mẹ suốt một tuần nay. Lần nào mẹ ốm, cô ấy cũng làm thay. Mà khổ, cô Nhàn còn con nhỏ. Chồng lại là bộ đội ở xa. Hầu như tối nào cô cũng phải gửi con cho bà hàng xóm. Nam đến đầu tiên. Lẳng lặng một túi đường sữa, cười rất tươi. Về quê chơi, trong lại sinh ra. Người ta bảo khí hậu đồi núi hợp với con gái quả không sai. Có chút béo hơn đấy. Bác đâu hả Ngân? Ngân dẫn Nam vào gian trong thăm mẹ. Mẹ Ngân đang khép hờ mắt, bỗng mở choàng vì tiếng gót giày. Bà nói khó khăn. Nam đi hả cháu? Nam để túi quà lên giá sách gần đấy, ngồi xuống mép giường. Vâng, bác ốm lâu chưa ạ? Hôm trước Hà cũng bảo hình như bác mệt, nhưng cháu chưa tới thăm được. Bác nhớ Ngân quá phải không ạ? Nói xong cậu lại cười. Ngân quay đi thầm nghĩ, không hiểu sao Nam lại có thể cười được nhiều thế. Mẹ Ngân rì rầm kể về bệnh tình của mình. Ngân bỏ Nam ngồi với mẹ ra ngoài dọn dẹp. Cô biết Hà và Thúy sẽ tới ngay bây giờ. Ý nghĩ vừa dứt, Ngân đã nghe tiếng giày cao gót dồn dập ngoài hành lang. 100% là tiếng bước chân Thúy. Người ta bảo con gái có dáng đi tông tả tất bật như Thúy là khổ lắm. Thúy xuất hiện trước cửa cùng với nụ cười toe. Giời ạ, về mà không qua nhà người ta. Thúy lao vào, ôm chặt cứng lấy Ngân, rồi lại buông tay, đẩy Ngân ra, cười như nắc nẻ. Xem về thăm bà có lớn hơn tí nào không? Biết đâu lên xứ rừng núi ấy lại quơ được một anh dân tộc. Rồi biết mình lỡ lời, Thúy im ngay, vội vàng ríu rằng chuyển sang chuyện khác. Chưa hết thời hạn một tháng cơ mà, sao về ngay thế? Tụi này ở nhà buồn đến chết, hè mà chẳng được đi đâu, chỉ thỉnh thoảng bám đuôi tụi bạn đi loanh quanh. Đời đúng là một cái ao tù. Tụi kia đâu, chưa đến à? Mà này, thấy bảo mẹ ốm, thế cụ đâu? Ngân trỏ gian buồn nói nhỏ. Nam đến rồi, đang ở trong đó. Nhắc đến Nam, tự nhiên Thúy luống cuống rõ rệt. Lạ thật, Thúy thì thào. Nam đến lâu chưa? Vừa đến xong, mà hai đứa có chuyện gì à? Thúy lắc đầu quậy quậy, thận trọng bước vào. Ngân còn nghe rất rõ tiếng Thúy chào Nam nho nhỏ. Tại sao lại thế? Mọi lần hai đứa gặp nhau cứ chí chóe suốt. Cả nhóm có mình Nam là con trai, Thúy lại đành hanh hay trêu Nam nhiều nhất. Hay chúng nó có điều gì giận nhau? Ngân ơi! Giọng tiểu thư Hà, ỏn ẻn ra chiều. Ngân buông đĩa cốc chén chạy ra. Vào đây Hà, Thúy và Nam đến rồi đấy. Trời ạ, sao lại mua đường sữa tiếp thế này? Nam vừa mang đến một túi xong. Mẹ Ngân ốm cũng chẳng ăn được mấy, kiểu này lại kéo theo con gái đây. Áo mới phải không? Hà cười vụng về trong chiếc áo ngắn tay vải lụa hồng. Lại hồng, Hà có không dưới 5 cái áo màu hồng. Nhìn thấy Nam và Thúy, tự nhiên điệu bộ Hà trở nên luống cuống. Ngân lạ lùng đưa mắt nhìn Nam. Nam quay đi tránh cái nhìn của Ngân. Không khí có gì khác thường len vào. Chính Ngân phải cười trước để cải tạo tình hình.
Ơ kìa, sao cứ nghe người nhìn nhau hết lượt? Suốt cả những ngày Ngân đi vắng, mọi người cũng không gặp nhau à, hay là...
Thúy vội vã.
Không có chuyện gì đâu Ngân, quà quê ngoại đâu.
Có ngay, đặc sản đấy. Ngân lôi ra túi mít khô, cả ba reo lên hớn hở. Những lần trước, bà gửi mít khô cho, Ngân đều chi cho cả bọn. Đứa nào cũng kết món này. Có lần Hà về, đòi mẹ phơi mít, Nó cứ dính chìm nhịp, chảy nhão cả ra, ăn phát ghê. Ngân quên không nói với Hà rằng, ban đêm bà còn phải sấy mít bằng than củi. Nam có vẻ tham lam hơn cả, làm Hà bật cười. Ngân để ý thấy cách hai đứa nhìn nhau có gì là lạ. Mấy lần Hà đỏ mặt, còn Nam thì luống cuống. Thúy lại ít nói chuyện với Nam hơn và mất hẳn vẻ tếu táo thường ngày. Màn ăn uống khép lại nhanh chóng, Hà hỏi. Về quê có vui không Ngân? Ngân ngùi ngùi nhớ đến bà ngoại. Cũng vui, mà cũng buồn. Lẽ ra Ngân còn ở chơi với bà, nhưng cứ thấy nóng ruột. Về đến nhà thì nghe tin mẹ ốm. Ngày xưa cũng một lần như thế rồi. Nam gật gù. Thần giao cách cảm đấy. Giữa những người ruột thịt và thân thích, có một mối giao cảm kỳ lạ. Người này ốm đau gặp nạn, thì người kia lo lắng, bồn chồn. Người này mong nhớ, thì người kia khắc khoải không yên. Hà lại quay đi. Ngân không thể nào lý giải được chuyện này. Tự dưng trong Ngân lóe lên một ý nghĩ. Hay là giữa Hà và Nam đã có chuyện gì? Họ xử sự với nhau không như trước nữa. Thế còn Thúy? Nét mặt cô thoát vui, thoát buồn. Thật sự Ngân thấy mình không còn lòng dạ nào mà cười được nữa. Hình như mẹ lại đau. Ngân vội chạy vào. Mẹ lại đau à? Không thấy tiếng trả lời, mẹ Ngân đã ngủ. Thúy vào theo, ngập ngừng. Ngân ơi, Thúy về trước đây. Hà ngạc nhiên. Thúy có việc gì sao? Không. À, cũng có tí việc. Thôi, lúc khác Thúy đến. Thúy ra về vội vã. Nam và Hà ngồi yên lặng ở bàn, chẳng nói gì với nhau. Hà cứ đưa tay chấm vào khăn ướt, rồi vẽ ngoằn ngoèo ra bàn. Ngân thấy sốt ruột, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô đến kéo ghế ngồi giữa hai người. Ơ kìa, này, Ngân cứ có cảm giác mấy người làm sao ấy. Có chuyện gì thế Hà? Hà ấp úng. Không, không đâu. Ngân quay sang Nam. Hay lại cãi nhau về vấn đề gì đó. Đến đây thì người đến trước kẻ đến sau. Mọi lần, Nam, Hà, Thúy vẫn rủ nhau cơ mà. Rồi lại chẳng ai nói với ai câu nào cả. Ngân thấy lạ lắm. Hay mọi người muốn nói gì với Ngân? Hay là thấy Ngân có gì khác đi? Thúy thì tự dưng bỏ về trước. Nam cũng luống cuống. Không, thật sự là không có chuyện gì Ngân à. Thúy bỏ về chắc là có lý do riêng. Có điều cả Nam và Hà đều thấy khó nói chuyện với Thúy. Từ hôm sinh nhật Thúy... Ngân nhớ ra. À nhỉ, sinh nhật Thúy. Thế mà Ngân quên bén đi mất đấy. Thế nào, hôm đó ba người lòng vòng những đâu? Nam và Hà tranh nhau kể, mắt Ngân tròn xoe. Hà cứ nhấn đi nhấn lại chi tiết, lũ con trai có đứa mặc quần xót te tua. Có đứa đeo kính đen xì, mặc độc cái áo ghi lê lại phanh cúc ra, trông rõ mấy hình xăm gớm ghiếc trên ngực. Sự chuyện Thúy uốn éo trong tay một tên bạn có vẻ mặt khó ưa như thế nào. Nam thì bực bội vì chuyện mình với Hà gần như bị lãng quên ở xó bàn. Cuối cùng cậu kết luận. Thúy có những mối quan hệ bạn bè mà chúng mình không thể nào biết được. Họ khác tụi mình lắm. Và lúc bên cạnh họ, Thúy cũng khác lắm. Và dĩ nhiên, Nam vẫn giấu biệt chuyện cái tivi vỡ. Cậu đã hứa với Thúy. Vả lại vừa hôm qua, cậu đã được đổi tivi mới, nhỏ hơn một chút. Nhưng với Nam thế là đủ. Cậu không say mê xem phim như Hà. Ngân cứ thắc mắc mãi. Tại sao Thúy lại thế nhỉ? Thế hôm sinh nhật Thúy cả nhà đi đâu hết cả à? Hà cong môi lên doe doe cái miệng. Chắc bị nhốt hết trong nhà, Ngân chưa tưởng tượng được à. Cái rạp dựng lên hết khoảng sân, phòng che áp luôn cả cửa vào. Lúc bọn Hà đến, đã đông bạn bè Thúy lắm. Không thấy bố mẹ Thúy và anh Thuyên bên ngoài, hình như họ ở hết cả trong nhà. Thúy chẳng đoái hoài đến ai ngoài tụi bạn ấy. Thế từ hôm sinh nhật xong, Hà đã gặp Thúy chưa? Rồi, à chưa, Hà có đến nhà nhưng Thúy toàn đi đâu vắng. Vẻ mặt Ngân lộ rõ vẻ nghĩ ngợi. Khi trong nhóm có sự bất hòa, bao giờ Ngân cũng là người hòa giải. Lần này cũng vậy, Ngân dàn xếp. Thôi, ai cũng có bạn bè, có điều chắc chắn là Thúy hơi quá đà. Tính nó tụi mình còn lạ gì, vừa ương ngạnh vừa bốc đồng. Có lẽ lúc nào chúng mình thử gặp Thúy hỏi về chuyện này xem sao. Hà ngoảnh người. Thôi, Thúy không muốn bọn mình nhắc đến bạn của Thúy đâu. Rồi Hà với Nam ra về, rõ ràng vẫn còn sự ngượng ngập rất lạ lùng giữa hai người mà Ngân chưa thể nào lý giải. Nhưng cô chỉ tự băn khoăn một lúc rồi tặc lưỡi. Sẽ tìm hiểu sao vậy? Điều Ngân lo lắng nhất là vẻ mặt xanh xao của mẹ. Cứ thế này, chắc gì mẹ đã đi làm được, mà công việc của mẹ chẳng nhẹ nhàng, phù hợp với vóc dáng của mẹ chút nào. Biết mẹ ốm thế này, chắc bà lại lo lắng lắm. Ngân cứ thấy đầu óc rối bời. Buổi chiều, cô Nhàn mang lương tới cho mẹ. Mẹ còn ngủ mệt. Cô Nhàn khẽ khàng kéo Ngân ra hành lang. Mẹ đỡ chưa cháu? Ngân buồn buồn. Mẹ cháu đỡ hơn một chút, nhưng thỉnh thoảng vẫn đau. Mà mẹ cháu yếu quá cô ạ. Cô Nhàn đắn đo một lúc lâu rồi mới ngập ngừng. Khổ. Tạ người mẹ cháu vốn yếu, giờ lại thêm có tuổi. Ngân này, cô thì không ngại làm giúp mẹ cháu đâu. Nhưng mấy hôm nay em bé nhà cô lại ốm. Giờ đang có dịch đau mắt đỏ. Em đau mắt, cô không dám gửi hàng sớm. Vả lại con ốm đau mà mẹ cứ đi làm đêm thì không đành cháu ạ. Cô đến bàn với cháu và mẹ xem. Nếu mẹ cháu chưa đi làm được thì... Hay là xin nghỉ tạm thời một tháng. Cô biết mẹ cháu nghỉ ốm nhiều rồi, giờ xin nghỉ cũng khó. Hay là cứ xin nghỉ không lương cho mẹ khỏe hẳn. Ngân cắn môi, toan vân, nhưng rồi kìm lại. Xin cho mẹ nghỉ không lương. Vậy thì hai mẹ con cô lấy gì để sống? Đồng lương của mẹ tuy eo hẹp, nhưng đó là thu nhập duy nhất để đảm bảo cho cuộc sống của hai mẹ con. Chợt nghĩ ra một giải pháp, Ngân kéo tay cô Nhàn. Cô Nhàn ơi, công việc của cô và mẹ cháu là được giao khoáng à? Ừ, nhân viên vệ sinh được giao cố định mỗi người một khu phố nào đấy. Thế cháu đi làm thay cho mẹ cháu có được không? Cô Nhàn ngạc nhiên. Cháu ư? Ngân quả quyết gật đầu. Vâng, cháu đang nghỉ hè mà. Nhưng công việc ấy cô sợ... Cô sợ không phù hợp với cháu. Ngân cười buồn. Sao cô nghĩ thế? Về sức khỏe cháu là thanh niên, chắc chắn khỏe hơn mẹ cháu rồi. Còn việc dọn vệ sinh, cháu không ngại đâu cô ạ. Cô làm được, mẹ cháu làm được, thì cháu cũng làm được chứ sao? Cháu sẽ đi làm thay mẹ cháu, có phải báo cáo hay xin phép ai không hả cô? Cô Nhàn ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không. Nhưng mà thôi, cứ để cô đến báo cáo lại với cơ quan. Các bác ấy đồng ý ngay ấy mà. Đây có phải công việc đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật gì đâu. Lao động phổ thông, ai mà chẳng làm được. Có thể mới đầu cháu chưa quen tay. Hay là thế này, khu làm của cô cạnh khu mẹ cháu, cô cháu mình làm chung, có gì cô giúp cháu một tay. Ngân mừng rỡ. Vâng, tốt quá cô ạ. Tối nay đã phải đi làm chưa cô? Cô Nhàn gật đầu. Rồi, tối cháu cứ đến nhà cô. Biết nhà rồi chứ gì. Mà khổ thân, cô giáo tương lai phải đi quét đường. Thôi thì thương mẹ, cố lên cháu ạ. Cô mà có em trai, thể nào cô cũng để dành mày cho nó. Cô Nhàn về, tự dưng Ngân thấy nước mắt mình mặn mặn trên môi từ bao giờ. Không phải Ngân khóc vì tủi thân như cô Nhàn nói. Cô giáo tương lai mà phải đi quét đường. Ngân khóc vì thương mẹ, vì một điều gì đó sâu xa hơn trong linh cảm. Ngân lao vào nhà, đến bên giường mẹ, khóc nấc lên. Mẹ ơi! Mẹ Ngân choàng mở mắt, hốt hoảng lùa tay vào mái tóc con gái. Sao con? Con sao thế? Ngân vẫn nức nở. Mẹ ơi, con thương mẹ quá. Cô Nhàn vừa đến đây, mẹ cho con đi làm thay mẹ nhé. Người mẹ cố gắng nhõm người lên xua tay lia lịa. Không, đừng. Ngân, con không làm được đâu. Mẹ sắp khỏe rồi, để mẹ đi làm. Ngân càng khóc to hơn. Mẹ cứ để con đi, con ở nhà chơi cho mẹ đi làm trong lúc ốm thế nào được. Mẹ đừng lo, cô Nhàn sẽ giúp thêm con. Mẹ thương con, mẹ ừ đi. Mẹ nghe con đi. Con chỉ đi làm giúp mẹ đến khi nào mẹ khỏe hẳn thôi, mẹ nhé. Hai mẹ con cùng ôm nhau khóc. Ngân thấy nỗi lo lắng nguôi dần. Cô liếc nhìn bộ quần áo và găng tay bảo hộ của mẹ treo đầu tủ. Đã bao nhiêu năm mẹ gắn bó với màu áo xanh này. Bao nhiêu năm ấy, bàn tay mẹ đã quét không biết bao nhiêu cây số đường, đã vận chuyển không biết bao nhiêu tấn rác. Ngân lớn lên cũng từ công việc đó của mẹ. Đã có lần đi học về tối, ngang qua phố mẹ làm, Ngân thấy chân mình muốn khuỵu xuống. Mẹ bịt kín mặt, đeo khẩu trang, găng tay, cần mẫn đưa từng nhát chổi đều đặn. Đường phố còn đông đúc người xe qua lại, chẳng ai để ý tới dáng áo xanh bé nhỏ đẩy một xe chở rác to lù. Hôm đó, mẹ cũng không hề biết, Ngân cứ lẻo đẻo dông xe chậm chậm cách mẹ một quãng xa mà mi mắt cay xè. Rồi những tối ngồi bên cửa sổ chờ mẹ, Ngân đã ước ao giá như mình có thể vất vả thay mẹ. Những ngọn đèn đường đỏ hoạch thức cùng Ngân, những ngọn đèn đường thức cả khi thành phố đã ngủ say. Trong đêm, thỉnh thoảng mẹ vẫn ra cửa sổ nhìn xuống đường. Chắc chắn mẹ cũng nhìn những ngọn đèn. Ngân thức chờ mẹ. Còn mẹ thức chờ ai? Mẹ còn gì để chờ từ phía ấy? Có một đôi lần, Ngân cũng mơ thấy người mà mình gọi là bố. Nhưng tất cả chỉ là sự nhạt nhòa. Ngân không muốn nghĩ, không muốn nhớ. Cô tránh nhắc đến những người cha của bè bạn trước mặt mẹ. Cô không muốn mẹ buồn hơn. Ngân chỉ khao khát chờ một đêm nào đó, mẹ sẽ tâm sự hết với Ngân những điều mẹ muốn giấu kín trong lòng. Những tiếng thở dài buồn nhẹ trong đêm và ánh mắt mẹ chong chong nhìn lên trần nhà. Nhưng chưa đêm nào mẹ nói, mẹ vẫn tưởng Ngân đã ngủ say rồi. Cô bắt tay vào công việc của mẹ, Ngân mới thấy hết sự cực nhọc của nghề này. Một ngày có 2 ca làm việc, ca 1 từ 1 đến 4 giờ chiều, ca 2 từ 7 đến 10 giờ đêm. Buổi chiều Ngân phải đẩy xe rác đi dọc các phố, gõ len keng cho mọi nhà ra đổ rác. Đã bắt chước mẹ trùm kín mặt mà Ngân vẫn cảm thấy nắng rát bỏng. Hôm đầu tiên, Ngân cứ lúng túng với chiếc khăn. Cô nhàn phải trùm giúp. Đôi găng tay bảo hộ lại quá rộng so với tay Ngân, tí tí lại chật tuột ra. Cô nhàn đi cùng, hướng dẫn Ngân cặn kẽ. Cháu đẩy xe đi chậm chậm thôi, cách 2-3 nhà lại phải dừng, gõ chuông to vào. Nhà nào chưa nghe thấy lại phải gọi họ một câu cho họ ra đổ. Nếu không, họ lại đổ ngay xuống đường. Vừa mất công tối mình phải hốt, lại vừa bẩn thỉu. Khi nào xe đầy, đẩy ra điểm tập kết rác đằng kia để đổ. Xe cũng nặng lắm. Khi đổ, cháu chú ý, kéo cái chốt sắt như thế này này. Rồi, xong đẩy càng xe lên. Thế, rồi cứ giữ nguyên thế, kéo xe ra. Nếu cháu đổ trước, chú ý đổ sát mé trong. Đừng đổ bên ngoài để còn lối cho người khác đẩy xe vào. Xong rồi quay lại, cháu phải nhớ đổ đến nhà nào. Sót một vài nhà, họ kêu, rồi họ gọi điện cho cả cơ quan nữa. Cái nghề này dễ mà khó cháu ạ. Bàn tay Ngân đẩy xe còn ngượng nghịu, bánh xe lăn không theo đường thẳng, lát lại ngoảnh phải rồi sang trái. Nhưng công việc đổ rác không khổ bằng quét rác. Buổi tối, mọi hoạt động của thành phố vẫn sôi động, ầm ĩ như ban ngày, nhưng việc xả rác ra đường thì dường như đỡ hơn. Chiếc chổi quét đường vừa to vừa dài, Ngân cầm khó khăn, mãi mới hơi quen với việc đưa từng nhát trên đường, bụi tung mù. Ngân vẫn cảm thấy mình hít bao nhiêu bụi, dù đã mang chiếc khẩu trang dày cộp. Ngân quét chậm, nét chổi đưa không đều và dài như cô nhàn. Cô khuyến khích. Thế, cứ thế là được. Nó quen dần thôi cháu ạ. Người ta, dù làm việc gì, dễ đến đâu cũng không thể giỏi ngay được, đúng không? Chậm một tí không sao, miễn sạch là được. Cho đến bây giờ, Ngân mới thấy mức độ thải rác của thành phố thật là khủng khiếp. Cứ quét khoảng 5 mét đường là phải dừng lại hót một lần. Đủ các thứ rác, lá cây rụng, vỏ chuối, vỏ cam, que kem, giấy báo, vỏ bao thuốc lá, vỏ bao ni lông, vân vân. Trước đây khi đi đường, bắt gặp những người thản nhiên vừa ngồi sau xe vừa ăn vặt, Ngân chỉ nghĩ thầm, bất lịch sự. Nhưng giờ đây, nhìn rác thải của đồ ăn vung vãi đầy đường, Ngân nghĩ đó còn là vô ý thức. Có khi đoạn phố vừa quét xong, quay lại đã thấy một đống rác chền ền do ai đó tranh thủ đổ ra. Tức nghẹn họng mà vẫn phải quay lại hót. Xe đổ rác cách đó vài chục bước chân mà họ lười. Ngân nhớ, có lần bố Hà đi Singapore về, cứ khen đường xá bên đó sạch như ly như lau, không hạt bụi, mẫu giấy vụn. Còn người bên đó văn minh lắm. Và ông kết luận rằng, sự văn minh tiến bộ của con người thể hiện rõ nhất ở môi trường xung quanh, nhất là trên đường phố. Lúc đó Ngân nghĩ là ông nói hơi quá, nhưng bây giờ cô thấy điều đó đúng biết bao. Những hôm đầu tiên đi làm về, Ngân tưởng không thể lê nổi bước chân lên tầng 4. Chân đau nhất, mỏi nhừ vì đi bộ nhiều, còn tay sưng phồng lên, nhất là chỗ tiếp xúc nhiều với cán xẻng, cán chổi. Người Ngân cứ ngây ngáy như trong cơn sốt, cầm bát cơm mà không muốn ăn. Có lẽ do Ngân ngửi quá nhiều mùi rác. Nhưng hễ bước về đến cửa, Ngân lại lấy một vẻ mặt tươi tỉnh. Ngân sợ mẹ buồn. Hôm đầu tiên, Ngân đi đến hơn 10 giờ đêm. Về đã thấy mẹ chờ sẵn ở cửa. Mẹ ôm lấy con gái xót xa. Khổ thân con. Ngân gục đầu vào đôi vai gầy của mẹ thủ thỉ. Không sao đâu mẹ ạ, à, con làm được mà. Hai cánh cửa sổ mở toang, Ngân biết mẹ lại đứng đó dõi xuống đường để chờ con, như bao đêm Ngân từng chờ mẹ. Ngân cố giấu những nỗi mệt mỏi, nhưng mẹ biết. Mẹ ngâm rượu gừng xoa tay, bóp chân cho Ngân, mẹ bảo. Hồi mới đi làm công việc này, mẹ cứ ốm lửng hàng tháng trời, mãi sao mới quen được. Chân còn đau phải không? Ngân lảng tránh câu trả lời bằng cách kể cho mẹ nghe những gì mình gặp trong lúc đi làm. Có mấy ngôi nhà to tướng giữa phố, người ra vào đông đúc thế mà lại để một bà già đi đổ rác. Một mình bà run run xách hai xô to tướng đầy ngất. Bà hỏi Ngân. Cô mới đến làm ở đây phải không? Mẹ Ngân cười. À, nhà bà già ấy mẹ cũng biết. Cái nhà toàn cửa kính đen phải không con? Con biết vì sao bà ấy biết con là người mới đến làm không? Không phải vì bà ấy quen mẹ đâu, mà vì mọi lần mẹ toàn xách giúp hai xô rác từ cửa. Sao con không đổ giúp bà lão? Ngân lúng túng. Con quên mất, bởi vì con cứ phải gọi những nhà bên cạnh. Mẹ bảo, lần sau con nhớ chú ý giúp bà ấy nhé. Bà ấy không phải là người ở đây đâu, bà ấy chỉ là người giúp việc thôi. Nghĩa là gần giống người ở hả mẹ? Thì đúng người ở đấy. Khổ thân, bà cụ già rồi, con cháu có cũng như không. Thằng con trai bạc lắm, đuổi mẹ ra khỏi nhà. Một lần bà ấy kể với mẹ, rồi cứ thế khóc rưng rức ở ngoài đường. Ngân lặng người, ngẫm nghĩ. Bà ấy khổ hơn bà ngoại gấp trăm lần. Già như thế còn đi giúp việc cho người ta. Mà cứ nhìn hai xô rác, Ngân biết nhà ấy không thiếu gì việc, không thiếu gì người cần phục vụ. Mẹ còn dặn tiếp. Mà cũng trong phố ấy, con chú ý đến số nhà 288 con nhé. Nhà ấy có một cụ già sống với đứa cháu nội thôi. Bố mẹ thằng bé đi nước ngoài cả. Ông già lại hơi nghển ngãn. Con phải gọi thật to, chứ chỉ gõ len keng là chưa nghe thấy đâu. Ngân cười, hỏi mẹ. Mẹ quen hết phố ấy hả mẹ? Không, mẹ chỉ biết thôi. Ai có hoàn cảnh đặc biệt thì mẹ biết. Với lại, ngày nào cũng làm ở đấy, cũng quen chứ con. Quét ở cái đoạn gần ngã tư là vất vả lắm, phải không con? Khi đẩy xe qua đường, con phải chú ý nhìn đèn đấy. Xe rác thì nặng, con đừng gây cản trở cho người khác. Mà lúc đổ xe, con cũng phải chú ý, không đổ ở trước cửa hàng, ăn uống. Không đổ nơi người ta đang đứng đông, như nhà chờ xe buýt, mà mắng cho con à. Cứ thế, mỗi ngày mẹ dặn dò Ngân thêm một tí. Buổi tối, cô Nhàn không phải đi làm cùng để kèm Ngân nữa. Hai bàn tay Ngân hết sưng phồng mà chuyển thành nốt chai. Đi không vừa đôi giày của mình, mẹ Ngân đã khỏe hơn, nhưng nhìn vẫn xanh xao. Ngân vẫn khăng khăng giành lấy công việc, bảo. Bao giờ con đi học, mẹ khỏe hơn thì hãy đi làm. Từ giờ, thỉnh thoảng con giúp mẹ được rồi. Mẹ Ngân nhìn con gái, vừa thương con, vừa xót xa nghĩ thầm. Chỗ của con đâu phải ở những nơi như thế hả con? Những ngày này, gia đình ông bà Viên buồn như có đám tang. Có thông tin chắc chắn về chuyện chị Tuyết bị bắt vì buôn hàng lậu. Anh con rể gửi gấp một lá thư tay, đại ý nói đang lo chạy chọt, nhưng nghe chừng khó lắm. Cuối thư, anh trai còn an ủi một câu làm ông bà Viên chết điếng người. Bố mẹ đừng lo, cùng quá chỉ 2 năm tù thôi, con biết thế mà. Hàng họ thì mất trắng tay. Từ trước, chỉ biết con gái làm ăn phát đạt nơi cửa khẩu. Ông bà có ngờ đâu, Tuyết buôn hàng lậu từ Trung Quốc sang. Người bị tác động về tâm lý lớn nhất có lẽ là ông Viên. Ông rền rĩ. Giời ơi, nhục lắm con ơi. sao lại phải đi buôn lậu? Đói cho sạch, rách cho thơm. Ông cứ lảm nhảm lặp đi lặp lại có câu ấy, rồi cứ quanh quẩn ra vào như người khùng. Ông thấy đau xót. Con ông đẻ ra, từ bé, ông có dạy chúng câu nào sai trái. Ấy vậy mà con Tuyết... Thà nó cứ ở nhà, thà bơm xe đạp, vá xăm như thằng Thuyên, hàng ngày được mấy nghìn, nhưng không phải làm chui lủi, nhục nhã. Ông nghĩ đến cảnh con Tuyết co ro trong nhà giam, nghĩ đến cảnh người ta khui ra từ trong nhà con gái, con rể biết bao hàng lậu, mà cảm thấy nhục thay cho con. Cũng tại ông cứ nghĩ con gái lớn thì phải tự khôn. Hóa ra lâu nay, ông đều tiêu những đồng tiền bất chính của con. Ông đều sống nhờ vào sự phi pháp của con. Càng nghĩ, ông càng thấy đau. Ông đập tay xuống bàn, làm cốc chén nảy tung lên. Giời ơi, con ơi! Bà Biên sợ sệt nhìn chồng, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Bà khóc suốt. Bà chẳng biết làm gì hơn là khóc. Bà coi đây là một cái hạn lớn đối với cả gia đình. Là người nắm mọi khoản chi tiêu trong nhà, bà nhìn thấy ngay hậu quả là sự thiếu hụt tiền nong. Đã mấy năm rồi, nhất là từ khi con Thúy vào đại học, cả nhà ông bà nhờ một phần nhiều vào tiền Tuyết gửi. Tuyết lo hết tiền học cho em, thậm chí năm ngoái bà sửa bếp, nhắn mọi người, Tuyết còn gửi cho tiền mua xi măng, sắt thép. Bây giờ thì... Rồi bà nghĩ đến con gái, một thân một mình lăn lộn, giờ lại mắc nợ thế này. Bà quan niệm mọi chuyện giản đơn hơn ông. Bà không coi buôn lậu là cái tội nhục nhã xấu xa. Bà chỉ lo, chỉ thương con gái, và không biết sau đó mình sẽ xoay sở ra sao. Thấy ông khổ sở, bà thêm đứt từng khúc ruột, sụt sùi. Thôi ông, tôi xin ông, đằng nào cũng thế rồi. Con mình xót, ông còn trách móc làm gì? Thuyên chán đời, thêm lầm lì. Anh không có lời nào trong sự việc này, nhưng ánh mắt vằn đỏ như máu. Thúy khóc vùi trong buồn, chẳng nói với ai câu nào. Cô thấy đời mình lâm vào bế tắc. Năm học đến nơi rồi, chị Tuyết lại thế, lấy ai lo tiền các khoản. Hôm trước, Thúy đã nghĩ ra một số thứ để viết thư xin chị. Thế mà, tại sao mọi chuyện lại xảy ra đúng lúc này chứ? Sao không phải là một vài năm sau khi cô đã ra trường, đã đi làm? Cả nhà buồn ủ rũ, buồn đến không ai muốn động đậy, cất nhắc chân tay, mỗi người chìm vào một suy nghĩ riêng. Một mình bà Viên vừa lo cơm nước, vừa phục vụ giặt giũ cho cả nhà. Đến ngày thứ ba thì ông ốm, không dậy được. Hàng xóm đã biết chuyện, chẳng hiểu là do nguồn tin nào. Mấy ông bà già cùng tổ hưu trí đến thăm, mua cam, mua đường, biếu ông Viên. Loanh quanh rào đón mãi, rồi họ tìm lời động viên an ủi ông bà. Thôi, cũng là cái hạng ông bà, ở đời mấy ai suôn sẻ cả, ông đừng nghĩ mãi mà ốm thêm. Vui buồn có đến thì cũng có đi, thôi thì vấp lần này để sáng lần sau. Mà con Tuyết cũng khôn khéo, thông minh, ông bà lo quá làm gì, rồi ngày một, ngày hai, nó sẽ tự xoay sở xong ấy mà. Nghe mọi người an ủi, ông Viên càng rầu cả ruột. Họ thương ông, họ thương bà thì nói thế. Rồi ông thêm xấu hổ, bẻ bàng. Cùng cánh già với nhau, đã từng làm chung một cơ quan. Sao họ yên ổn thế, còn cái họ tử tế thế. Đứa đi học đại học, đứa đi làm, nhưng có con nhà ai khốn khổ như con nhà ông không? Lúc ở nhà thì ngang bướng, chỉ thích chơi bời, học hành không đến nơi đến chốn. Lúc tách ra khỏi vòng tay của bố mẹ thì lại thế. Còn ông làm những điều phi pháp. Ông thấy không còn gì nhục nhã hơn, dù nó không giết người, trộm cướp, đĩ điếm. Nhưng vào tù ra tội thì còn gì là người nữa. Ông rơm rớm nước mắt, im lặng trước mọi lời an ủi. Họ về rồi, ông vẫn nằm quay mặt vào tường, lại nghĩ ngợi trào nước mắt. Thuyên đi về, thấy Thúy nằm ườn trên giường, một mình bà Biên lọ mọ dưới bếp thì cáu. Sao không xuống nấu cơm cho mẹ đi? Nằm đấy làm gì? Nhà đã thế lại còn lười. Thúy khinh khỉnh nhìn anh không nói. Tự dưng cô thấy căm ghét anh trai mình đến thế. Không được tích sự gì cả, mang tiếng là đàn ông con trai trong nhà. Nhà người ta, lẽ ra con trai gần 30 tuổi, phải nuôi được bố mẹ rồi. Đằng này, Một ngày mấy đồng tiền lẻ, nuôi thân chẳng xong, lại còn lắm chuyện. Đi thì chớ, hễ về đến nhà lại tìm cách gây sự với em. Thuyết bùng dậy xuống nhà tắm rửa mặt, rồi thay quần áo. Bà Biên ngạc nhiên nhìn con. Đi đâu thế con? Thúy lắc đầu không đáp. Cô vớ lấy cây son, nhưng rồi chán nản quăng xuống. Lát sau chải tóc xong, ngẫm nghĩ thế nào, Thúy lại vồ lấy gương, mở nắp hộp phấn. Từ khi lớn lên, chưa bao giờ Thúy ra đường bằng khuôn mặt mộc. Bây giờ nhà đã thế, khối kẻ nhìn vào sẽ moi móc, thậm chí lấy làm hả hê nữa. Cô lạ gì, bây giờ người tử tế thật lòng ít lắm. Ai cũng muốn kẻ khác khổ hơn mình, lụng bại hơn mình. Có những kẻ cả đời chỉ tìm hạnh phúc ở sự bất hạnh của người khác. Nghĩ thế, cô sắm một vẻ mặt bất cần, rồi dông xe ra, sau khi làu nhào một câu đủ cho bà Biên nghe thấy. Cả nhà cứ ăn cơm trước đi nhé. Thuyền ném cho em gái một cái nhìn giận dữ. Thúy đạp xe vô định, chiều mát, đường đông nghịch, phố xá làm những nỗi u uất trong lòng vợi bớt. Bước chân ra khỏi khu tập thể cũ kỹ, với chiếc chợ con ở phía ngoài, lúc nào cũng ồn ả và bẩn thỉu. Thúy thấy mình như vừa thoát khỏi địa ngục. Chỉ có vài bước chân mà đã khác nhau đến thế. Ngoài phố chính này không có tiếng chửi con léo xéo, không có mùi nồng nặc bốc lên từ cống rãnh và không có lũ ruồi bay à à bên những thùng rác. Những con người không tất bật với xô nước, chậu quần áo hay mớ rau cho bữa ăn chiều. Phố xá đông vui, tấp nập. Người đi lại trên đường, kẻ mãi miết, người thư thái. Nhưng nhìn họ không thấy khổ sở, không thấy cuộc đời chỉ như cái ao tù. Xe máy phóng vèo vèo, ô tô bóp còi inh ỏi, màu xanh đỏ tím vàng của quần áo phấp phới lướt qua trước mặt. Đến ngã tư, Thúy vân vân không biết mình nên đi đâu. Đi thẳng để đến nhà Hà ư? Thôi được, Thúy quả quyết nhấn mạnh pedal xe đạp. Bây giờ đến đâu cũng được, miễn là đừng phải về nhà để nhìn bầu không khí nặng nề giữa mọi người, để đừng có cảm giác mình như đang sống trong địa ngục, đang chết dần. Con Ki sồ ra, nhận ra Thúy, nó lại vẫy đuôi mừng rối rít. Mẹ Hà từ trong nhà đi ra vẫn đeo tạp dề. Thúy à cháu, vào đây. Chết thật, cái Hà lại vừa đi. Ừ, bác cũng chẳng rõ nó đi mua sách ở chỗ nào nữa. Cứ vào đây chờ nó. Thúy ngần ngừ định quay về, nhưng mẹ Hà vồn vã. Vào đây, cứ vào đây. Này, cô nói thật, cô hỏi cháu chuyện này nữa cơ. Vào đây. Thúy băn khoăn. Có chuyện gì thế hả cô? Mẹ Hà đẩy ly nước lọc về phía Thúy hỏi han. Sao hôm nay nhìn cháu có vẻ mệt thế? Ừ, mà cũng tại thời tiết nữa cơ. Cô ở nhà suốt mà cứ bả cả người. Sáng nay phải đi xích lô đến chợ đấy. Thật chẳng muốn làm gì. Thế trường cháu lúc nào vào học? Thúy trả lời quấy quá rồi sốt ruột. Cô ơi, cô bảo cô hỏi cháu chuyện gì ạ? Tự nhiên mẹ Hà hạ giọng. Ừ, cô cũng định hỏi cháu từ lâu rồi, nhưng dạo này cô thấy cháu ít đến đây chơi. Cháu bận hay sao? Thúy gật đầu như cái máy. Vâng. Mẹ Hà thì thào hơn. Thúy này, cháu chơi thân với Hà thì cô mới hỏi. Mà tụi cháu với Hà nhà cô chơi thân với nhau từ năm lớp mấy nhỉ? Hồi cấp 3 phải không? Thúy thêm sốt ruột. Vâng ạ, nhưng mà sao hả cô? Mẹ Hà đột ngột hỏi. Thế cháu thấy Nam thế nào? Thúy ngây người chưa hiểu chuyện gì. Tự nhiên mẹ Hà hỏi về Nam kiểu ấy. Cô hỏi lại. Nam trong nhóm cháu hả cô? Ừ, thằng Nam ấy chứ còn Nam nào nữa. Mẹ Nam là bà Hạnh bán mỹ phẩm ở phố Huế, phải không? Vâng. Thì chúng cháu chơi thân với nhau từ lâu. Cô còn lạ gì Nam nữa? Hay là có chuyện gì cô giận Nam phải không? Mẹ Hà xua tay. Không, không phải thế. Nhưng cô muốn hỏi cháu xem. Cháu chơi với hai đứa thì cháu biết. Dạo này thằng Nam với cái Hà nhà cô. Thúy chợt hiểu ra. Thì ra là thế. Thảo nào bao nhiêu lần cô thấy Nam đèo Hà trên phố. Nhưng sao lại thế được kia chứ? Thúy nhớ lại hôm sinh nhật mình, Nam đi với Hà. Ngồi một lát, lúc cô quay ra thì hai đứa đã rủ nhau về mất tự bao giờ, dù còn khá sớm. Nhưng sao lại nhanh đến thế? Chẳng lẽ Hà và Nam đã yêu nhau rồi? chưa muốn tin vào tai mình, nhưng Thúy vờ nhanh nhảu.
À vâng, cháu thấy Nam với Hà cũng quyến nhau từ lâu rồi.
Thế
Hà đã chính thức báo cáo cô chưa ạ?
Mẹ Hà cười. Chưa, nó có nói gì đâu, nhưng cô nhìn hai đứa thì cô biết. Cháu thấy thế nào? Hai đứa ấy mà, chúng nó có hợp nhau không?
Thúy bịa.
Cháu với Ngân ủng hộ hai tay cô ạ. Nam hiền lắm, lại ngoan.
Ừ, cô cũng quý Nam. Cây Hà nhà cô còn trẻ con lắm. Cháu biết đấy, hơi tí thì dỗi, hơi tí thì hờn. Có hôm dỗi cơm, cả bố mẹ phải dỗ mãi. Mà còn bé bỏng gì? Ngày xưa bằng tuổi nó, bây giờ cô đã có gia đình, đã mang thai nó được mấy tháng rồi. Thật ra cũng có một số người đến chơi, nhưng cô chú cũng thấy chưa có ai được. Cái Hà thì khó tính, có chịu tiếp xúc chuyện trò gì đâu.
Thúy chán nản đứng lên cáo từ, nỗi u uất từ nhà nhường chỗ cho sự ngạc nhiên và chán nản hơn.
Tại sao lại thế nhỉ?
Tại sao Hà với Nam...
Mà tại sao hai đứa tự nhiên tách ra?
Thúy cảm thấy mình rời rã, chẳng còn thiết tha đến điều gì. Tự nhiên Thúy nghĩ đến Ngân. Chắc Ngân cũng chưa biết chuyện này. Chẳng hiểu Ngân có thái độ gì. Nam yêu Hà. Cho đến bây giờ Thúy vẫn chưa muốn tin hẳn vào điều đó. Từ trước tới nay, Nam vẫn bình thường với Hà. Trong bốn đứa, có phần Nam thân với Thúy hơn. Đi chơi, Nam hay rủ Thúy vì Hà bị bố mẹ quản lý chặt. Ngân thì bận việc nhà. Thậm chí có năm, giao thừa Thúy rủ Nam đi hái lộc, Nam thừa nhận. Cứ rù rú ở nhà chán chết, may mà có Thúy.
Bốn đứa chơi với nhau, giữa người nọ, người kia có chuyện gì, có bao giờ giấu giếm? Sao Nam với Hà lại tự dưng tách ra như thế? Tiễn Thúy ra đến đường, mẹ Hà dặn dò.
Cháu đừng nói gì với Hà nhé, nó chưa muốn cho cô biết đâu.
Thúy đạp xe, lòng nặng trĩu. Tự dưng cô muốn gặp Ngân kinh khủng. Ngân luôn biết an ủi những nỗi buồn của bạn bè, luôn biết cách xoa dịu những nỗi buồn của người khác. Ở Ngân có cái tinh tế, dịu dàng mà Hà và ngay cả Thúy không thể nào có được. Thúy đạp xe hối hả, đầu sắp sẵn những điều định nói với Ngân. Nhưng Thúy thất vọng ngay khi bước vào nhà, sau một lúc hì hục leo cầu thang mệt nhoài. Ngân không có nhà, chỉ có mẹ Ngân đang ngồi nhặt rau trước cửa. Thấy Thúy, bà dẹp mớ rau, cười.
Vào đi cháu, sao dạo này cô ít nhìn thấy cháu thế, bận bịu hả?
Thúy băn khoăn.
Cô ơi, Ngân đi đâu rồi ạ?
Nó đi làm đã về đâu? Mọi hôm thì ăn cơm tối xong, gần 7 giờ mới đi. Nhưng hôm nay làm chiều xong, nó lại theo các cô về cơ quan nghe thông báo gì đó. Cô nghe đài đang báo bão xa, chắc lại phải chia nhau.
Thúy ngạc nhiên cắt ngang.
Thế Ngân đi làm hả cô? Ngân làm ở đâu? Từ bao giờ mà sao tụi cháu chẳng biết gì cả?
Bà mẹ buồn buồn. Ngân đi làm thay cô. Cô ốm lâu quá không nghỉ được nữa. Mà việc của cô thì cháu biết đấy, không có ngày lễ, ngày Tết, huống chi là nghỉ ốm. Dọn vệ sinh hôm nào chả cần. Ngân nó cứ tranh đi, bảo cô chưa khỏe hẳn.
Thúy kinh ngạc. Ngân đi quét đường ạ?
Ừ, cô cũng không muốn, nhưng nó cứ đòi, chẳng biết làm sao. Mấy hôm nữa cô khỏi, cô lại đi làm, để nó chuẩn bị học hành. Năm cuối rồi, còn lo bao nhiêu chuyện nữa.
Mẹ Ngân lại thở dài. Thúy vẫn chưa hết băn khoăn.
Nhưng Ngân đã làm việc ấy bao giờ đâu hả cô?
Ừ, nhưng cũng quen dần cháu ạ. Hôm qua nó còn khoe quét nhanh gần bằng mẹ nữa cơ. Cha mẹ nghèo thì con cái khổ, cha mẹ khá thì con cái được nhờ cháu ạ.
Thúy ở nhà Ngân ra, vẫn khó tin chuyện Ngân đi quét rác thay mẹ. Bao nhiêu lần Thúy ái ngại cho Ngân khi nhìn những người công nhân vệ sinh. Quần áo bảo hộ, nón, găng tay, khẩu trang bịt kín mít. Họ cứ lầm lũi hết phố nọ đến phố kia. Quét rác còn đỡ, kinh nhất là việc xúc rác hất lên xe. Những đống rác chỉ đi qua cũng đủ phát nôn, huống chi là xúc. Ngân gầy yếu, làm sao kham nổi công việc ấy. Mà sao Ngân phải khổ sở thế?
Mẹ ốm thì nghỉ ít ngày, có sao?
Thúy nghĩ, thà giết mình đi thôi, chứ không bao giờ cô chịu đi làm công việc ấy.
Vậy mà Ngân, đúng là không thể nào hiểu nổi.
Vừa nghĩ lan man, Thúy vừa nhìn hai bên đường, hy vọng nhìn thấy Ngân. Bất chợt cô bật cười, vì thấy bây giờ mình còn phải đi chú ý đến những đống rác thải ngoài đường.